Theater Band.
Mang Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 4 tháng 7 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về bài phỏng vấn Tân Giám mục An Phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa. Tiếp theo đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 9 câu 1 đến câu 8. Chúa Giêsu xuống thuyền băng qua bờ trở về thành của mình. Và kìa, người ta khiêng đến cho người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Chúa Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi." Và kìa, mấy kinh sư nghĩ bụng rằng: "Ông này nói phạm thượng." Nhưng Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều, một là bảo: con đã được tha tội rồi. Hai là bảo: đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy, để các ông biết, ở dưới đất này, con người có quyền tha tội." Bây giờ Chúa Giêsu bảo người bại liệt: "Hãy đứng dậy, vác giường mà về nhà đi." Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. Quý vị và các bạn thân mến! Người ta khiêng đến cho Chúa Giêsu một kẻ bại liệt nằm trên giường. Những người khiêng chưa kịp mở lời với Chúa Giêsu, và người bại liệt cũng thế. Nhưng sự nhạy bén của Chúa Giêsu đã làm cho Ngài đọc được khát khao của họ. Ngài thấy ngay người bại liệt cần được chữa lành về phần xác. Nhưng Ngài cũng đã thấy một việc khác sâu xa hơn. Người liệt cũng phải được chữa lành về phần hồn. Và Ngài đã quyết định bắt đầu công việc này. Người đã làm cho người bại liệt hơn điều những người khiêng mong muốn và hơn điều người bại liệt hy vọng. Chúng ta có thể chưa cần sự chữa lành phần xác, nhưng chắc chắn chúng ta cần sự chữa lành tâm linh. Tội lỗi có thể được xem như một bệnh liệt thiêng liêng, ảnh hưởng đến toàn bộ chúng ta. Nó ảnh hưởng đến tâm linh chúng ta, làm suy yếu khả năng yêu thương của chúng ta. Nó ảnh hưởng đến ý chí chúng ta, khiến chúng ta không thể cương quyết từ bỏ điều xấu và cam kết vĩnh viễn với điều tốt. Nó ảnh hưởng đến tinh thần chúng ta, khiến chúng ta không thể sống trong tự do, hy vọng và vui mừng. Chúng ta tự hỏi, Chúa Giêsu có đòi chúng ta điều kiện gì không khi Ngài chữa lành chúng ta? Xin thưa, tin mừng hôm nay chỉ thuật lại khi người ta khiêng người bại liệt đến, Chúa Giêsu thấy họ có lòng tin. Lòng tin của chúng ta là điều kiện cần và đủ để Chúa Giêsu chữa lành bệnh thể xác và làm mới lại linh hồn chúng ta. Lòng tin là điều kiện được ơn tha thứ. Đức cha Hender Camara có một người anh hơn ngài 5 tuổi. Hồi mới thụ phong linh mục, ngài sống chung với anh và một bà chị. Lúc đó, ông anh đã hoàn toàn mất đức tin, không còn tin điều gì siêu nhiên nữa. Mỗi lần cha Camara đi giảng dạy hay chuẩn bị dâng thánh lễ, ông anh lại hỏi, hôm nay chú định giảng gì đó? Cha Camara khiêm tốn cắt nghĩa cặn kẽ cho ông anh những điều cha sắp giảng. Tình trạng kéo dài hơn 8 năm như thế. Sau đó, ông anh ngã bệnh nặng. Ông kêu cha Camara tới giường bệnh và nói, tôi biết chú thông minh, học rộng, hiểu nhiều. Mấy năm rồi, tôi thấy chú trung thành tuân giữ và sống theo lời chú giảng dạy, nghĩa là chú có lòng tin vững mạnh. Vậy tôi hỏi chú xem, tôi có thể nhờ lòng tin của chú mà được cứu rỗi không? Cha Camara trả lời, em thấy anh rất khiêm tốn và cũng có lòng tin. Chắc Chúa thương anh và anh được cứu rỗi. Ông anh xúc động, xưng tội rước lễ và chết bình an trong tình thương của Chúa. Câu chuyện làm ta nghĩ tới những người có lòng tin khi người bại liệt đến và Chúa đã thương chữa lành người bệnh. Lòng tin là một quà tặng Chúa trao ban. Nhưng nhiều khi lòng tin được tiếp nhận và nuôi dưỡng do các chứng tá chung quanh, nhất là do những người thân như cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè. Lạy Chúa, xin tăng cường lòng tin cho chúng con và cho những người thân thương của chúng con. Xin ban ánh sáng lòng tin cho những người chúng con có bổn phận cầu nguyện cho. Chúng con xin hợp lời ngợi khen tạ ơn Chúa. Amen.
Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Vì Ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco có thể sẽ phong hiển thánh cho hai vị giáo hoàng tiền nhiệm là Đức Gioan 23 và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị trước cuối năm 2013. Hãng tin Công giáo Thụy Sĩ APIC trích thuật nguồn tin từ nhật báo La Stampa, số phát hành toàn quốc Italia hôm mùng 2 tháng 7 vừa qua, quả quyết rằng các thành viên của Bộ Phong Thánh, gồm các Hồng Y, các Tổng giám mục và Giám mục, bắt đầu phiên họp khoáng đại thường kỳ tại Vatican để bàn về việc phong hiển thánh cho hai vị giáo hoàng là Đức Gioan 23 và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Và như vậy, Đức Francisco có thể tuyên phong hiển thánh cho hai vị giáo hoàng tiền nhiệm của ngài từ nay cho đến cuối năm 2013. Như đã loan tin, phép lạ thứ hai do lời bầu cử của chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã được cả hai ủy ban của Bộ Phong Thánh, tức ủy ban y khoa và ủy ban thần học, chấp nhận như là phép lạ. Vì thế chỉ còn cần sự ưng thuận của các thành viên Bộ Phong Thánh và quyết định cuối cùng của Đức Thánh Cha để chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị được tôn phong hiển thánh. Và đặc biệt hơn, hồ sơ phong hiển thánh cho chân phước giáo hoàng Gioan 23, vị giáo hoàng tốt lành của công đồng Vatican II, cũng đã được trình lên trong phiên họp khoáng đại thường kỳ lần này của Bộ Phong Thánh. Theo ký giả Andrea Tornielli, chuyên viên quan sát các sinh hoạt của Vatican và làm việc cho nhật báo La Stampa. Việc công bố hai vị giáo hoàng John 23 và John Paulo đệ nhị lên bậc hiển thánh sắp diễn ra trong những ngày gần đây, và lễ phong hiển thánh cho hai vị sẽ được cử hành vào cuối năm 2013. Tin Brazil. Bất chấp bạo động tại Brazil, các cận vệ của Đức Thánh Cha lạc quan về ngày quốc tế giới trẻ. Người chỉ huy của lực lượng an ninh của Tòa Thánh Vatican đã tán đồng những ý kiến lạc quan đến từ Hội đồng Giám mục Brazil, bất chấp làn sóng bạo động vẫn đang tiếp diễn tại đây. Ngày Giới trẻ Thế giới sẽ diễn ra tại Rio de Janeiro, thành phố lớn thứ hai của Brazil, từ ngày 23 đến 28 tháng 7 năm nay. Hàng trăm cuộc biểu tình đã diễn ra trên toàn quốc trong những tuần gần đây. Ông Domenico Yani, chỉ huy của đội hiến binh Vatican nói, tôi nghĩ rằng sẽ không có bất kỳ vấn đề an ninh nào đối với Đức Giáo Hoàng và những người tham dự, vì chúng tôi đã nghiên cứu tất cả mọi khả năng, kể cả các chi tiết nhỏ nhất. Đức cha Leonardo Steiner, giám mục phụ tá giáo phận Brasilia và là tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Brazil đã cho biết rằng, chính những người biểu tình đã nhấn mạnh rằng họ không có ý bạo động, sau khi ngài có cuộc họp với Tổng thống Brazil, Dilma Rousseff. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ có chuyến viếng thăm ngắn tại đảo Lampedusa. Hôm mùng 1 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết sáng thứ hai mùng 8 tháng 7 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện một cuộc viếng thăm ngắn tại đảo Lampedusa ở miền cực nam Italia. Ngài đã xúc động sâu xa vì vụ đắm tàu mới đây gần Lampedusa của những người vượt biên từ Phi Châu. Đây là thảm trạng mới nhất trong một loạt những biến cố thuộc loại này. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha có ý cầu nguyện cho những người bị mất mạng trên biển, viếng thăm những người sống sót và những người tị nạn trên đảo Lampedusa, khích lệ dân chúng tại đảo này và kêu gọi tinh thần trách nhiệm của tất cả mọi người, hãy săn sóc những anh chị em này đang ở trong tình trạng khốn cùng. Cha Lombardi cho biết vì hoàn cảnh đặc biệt, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ diễn ra dưới hình thức âm thầm bao nhiêu có thể, kể cả về sự hiện diện của các giám mục và chính quyền địa phương. Nghĩa là chỉ có sự hiện diện của Đức Giám mục giáo phận Agrigento sở tại và thị trưởng ở đảo Lampedusa. Theo chương trình do Tòa Tổng Giám mục giáo phận Agrigento công bố, Đức Thánh Cha sẽ khởi hành từ Roma lúc 8 giờ sáng và đến Lampedusa hơn 1 giờ sau đó. Ngài sẽ xuống thuyền có các ngư phủ Sicilia thắp tùng và thả vòng hoa xuống biển để tưởng niệm các nạn nhân. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ đến Punta Favarolo chào thăm một nhóm người di dân. Sau cùng, tại sân thể thao Arena, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ, rồi Ngài thăm giáo xứ Thánh Gelando trước khi trở lại phi trường lúc 12 giờ rưỡi để trở về Roma. Cha Stefano Nastasi ở Lampedusa cho biết, cộng đoàn công giáo địa phương đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Sân thể thao ở địa phương có thể chứa được từ 5 đến 10.000 người. Tin Roma. Đại hội đời sống thánh hiến tại Vatican. Theo chương trình của năm Đức Tin, 6.000 chúng sinh dự tập và những thanh niên thiếu nữ đang trên đường tiến tới chức linh mục và đời sống thánh hiến sẽ tập hợp tại Roma từ ngày mùng 4 đến mùng 7 tháng 7 này. Sự kiện này được bắt đầu với một cuộc hành hương viếng mộ Thánh Phêrô, sau đó là 3 bài thuyết trình của 3 vị hồng y, và đỉnh cao là thánh lễ Chúa Nhật do Đức Thánh Cha Francisco cử hành. Các tham dự viên sẽ đến từ 66 quốc gia. Tại cuộc họp báo hôm thứ Hai mùng 1 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về cổ vũ Tân Phúc Âm hóa, đã trình bày chi tiết về cuộc gặp gỡ. Ngày mùng 5 tháng 7, các tham dự viên sẽ tham gia lớp giáo lý và hành hương đến các nhà thờ tại Roma để kính viếng thánh tích của các thánh. những vị đại diện cho một cột mốc quan trọng trên con đường ơn gọi, đó là Thánh Monica và Thánh Agostino, Thánh Francisco thành Assisi và các Thánh Catherine, Philip Neri, Ignacio Loyola, Aloysius Gonzaga, John Beckmans, Gaspar del Bufalo và Thánh nữ Teresa thành Lisieux. Cuối ngày, các chúng sinh sẽ có buổi trình bày các chứng từ về ơn gọi. Vào ngày mùng 6 tháng 7, các tham dự viên sẽ có giờ chầu thánh thể và có cơ hội để đi xưng tội trước khi gặp gỡ các vị giám đốc các chủng viện và các thuyết trình viên trong cuộc nói chuyện về ơn gọi tại Đại học Laterano. Các tham dự viên sẽ nghe các chia sẻ của cha Robert Barron, giám đốc Đại chủng viện Mundelein, chị Maria Piccioni, một nữ tu người Ý dòng Agostino, là người đã viết những bài chia sẻ cho chặng đàn thánh giá tại hí trường Colosseo ngày thứ sáu tuần thánh năm 2011, và Juan Manuel Cotelo, một nhà báo Tây Ban Nha, đạo diễn bộ phim Ở nơi Thiên Chúa bị cấm. Đức Thánh Cha Francisco sẽ gặp gỡ các tham dự viên và kể lại hành trình ơn gọi của Ngài. Chương trình sẽ được tiếp nối với những bài thánh ca của nhóm The Priest của Ái Nhi Lan và của Hermana Glenda, một nữ tu Chile. Cuối cùng là cuộc rước kiệu Đức Mẹ qua vườn Vatican. Các biến cố liên quan đến năm đức tin đã diễn ra trước đây gồm có hội thảo về bí tích thêm sức, thánh lễ dành cho các cộng đoàn và phong trào cổ vũ lòng đạo đức bình dân và ngày tin mừng sự sống. Tin giáo phận Hưng Hóa Việt Nam. Giáo xứ Lào Cai kết thúc tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Tháng 6 là tháng Trái Tim Chúa Giêsu. Thánh Tâm Chúa luôn mở rộng vòng tay để đón nhận tất cả những ai đến cùng Người, đặc biệt là những người tội lỗi. Nhận thức được tình yêu vô biên của Trái Tim Chúa, giáo xứ Lào Cai cổ võ lòng tôn sùng Trái Tim Chúa Giêsu bằng nhiều cách, như dâng lễ vào những ngày thứ sáu hàng tuần, nhất là thứ sáu đầu tháng, làm việc kính thánh tâm, dâng những việc lành cho thánh tâm Chúa, dâng hoa kính thánh tâm, cùng nghìn thánh tâm xung quanh bàn thờ. Ngày 30 tháng 6 kết thúc tháng thánh tâm, giáo xứ dưới sự hướng dẫn của cha quản xứ Giuse Nguyễn Văn Thành đã tổ chức cung nghinh thánh tâm Chúa xung quanh bàn thờ và dâng hoa cộng đồng kính thánh tâm. Có 9 đội hoa trong hai giáo xứ Lào Cai và Phố Lu. Các đội hoa đã dâng lên Trái Tim Chúa những tâm tình kính mến và tôn sùng thánh tâm. Mọi người đều sốt sắng và tạ ơn thánh tâm Chúa vì bao ơn lành Người đã ban. Tin Roma. Tòa Thánh bày tỏ đau buồn vì một linh mục bị sát hại trong cuộc xung đột đẫm máu tại Syria. Trong những ngày cuối tháng 6 vừa qua, Thánh Bộ Giáo hội Đông Phương của Vatican đã bày tỏ đau buồn vì vụ sát hại tàn nhẫn cha François Murat, một tu sĩ thuộc Giáo hội Syria. Trong một tuyên bố đưa ra hôm 25 tháng 6 vừa qua, ngay sau khi cuộc sát hại diễn ra, Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Thánh Bộ, đã gửi lời phân ưu sâu sắc nhất đến Giáo hội Công giáo Siro, đến Đức Thượng Phụ Ignace Giuseppe Đệ Tam Yunan, vị quản thủ thánh địa, và tất cả các tín hữu của dân tộc Syria thân yêu. Đức Hồng Y Santri nói rằng, chi tiết mới nhất của tấn thảm kịch phi lý này khuấy động lương tâm lãnh đạo các bên xung đột và cộng đồng quốc tế. Do đó, như Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng, chỉ khi súng đạn của chiến tranh im tiếng, thì mùa của công lý và hòa giải mới bắt đầu cho một tương lai hòa bình. Theo cha Pier Battista Bisabella, tu sĩ dòng Francisco quản thủ thánh địa, vị tu sĩ bị sát hại ngày 23 tháng 6 vừa qua khi tu viện Thánh Anton Padua của dòng bị tấn công. Tu viện này tọa lạc ở Gassani, một ngôi làng có đa số dân là Kitô hữu, thuộc quận Chisranshugur, thuộc tỉnh Dilip, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Chabisabala nói rằng, qua hình ảnh và lời kể của các nhân chứng của tu viện, ngôi làng đã nằm dưới cuộc tấn công của các phiến quân Hồi giáo cách đó một vài tuần, khiến cho đa số dân chúng phải rời bỏ nhà cửa. Ngài nói, tu viện Thánh An Tôn đã là nơi trú ẩn an toàn duy nhất, và vào thời điểm bị tấn công, có cha François, một vài cha Francisco, bốn nữ tu và 10 tín hữu trú ẩn ở đó. Khi cha François cố gắng kháng cự để bảo vệ các nữ tu và các tín hữu, du kích quân đã bắn chết ngài. Chabisabala cho biết, hiện nay ngôi làng hoàn toàn bị bỏ hoang. Thật bất hạnh thay, Syria bây giờ không chỉ là chiến trường của các lực lượng trong nước, mà còn giữa các nước Ả Rập và cộng đồng quốc tế. Và người phải trả giá đắt là người nghèo, thanh thiếu niên và các Kitô hữu. Cộng đồng quốc tế phải chấm dứt tất cả điều này. Cha François Murat chỉ là một trong số nhiều anh chị em tu sĩ đã sống đức tin của mình ngay tại tiền tuyến ở Syria, đã từ chối việc rời bỏ các cộng đoàn Kitô giáo và Hồi giáo mà họ đang phục vụ. Họ ở lại bởi vì họ muốn trở nên dấu chỉ của niềm hy vọng, ánh sáng và niềm an ủi cho dân chúng ở giữa cảnh tang thương. Tin Vatican. Các vị đứng đầu ngân hàng Vatican từ chức để tạo điều kiện cải cách. Chỉ vài ngày sau khi Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm một ủy ban đặc biệt phụ trách việc cải cách cơ cấu của ngân hàng Vatican, còn gọi là Viện Giáo vụ, hai vị lãnh đạo của ngân hàng Vatican, tức ông Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc, đã từ chức. Theo tuyên bố chính thức của Tòa Thánh, Giám đốc của ngân hàng Vatican, ông Paolo Cipriani, và Phó Giám đốc, ông Massimo Tulli, cả hai đều là giáo dân, đã xin từ chức vì lợi ích tốt nhất của Viện Giáo vụ và Tòa Thánh. Doanh nhân người Đức Ernst von Freiberg, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, sẽ là Tổng Giám đốc tạm thời của ngân hàng. Ông cũng được hai cộng tác viên khác hỗ trợ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về bài phỏng vấn tân giám mục An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa, do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm cha An Phong Nguyễn Hữu Long thuộc Hội Linh Mục Xuân Bích, Giám đốc Đại chủng Viện Huế, làm giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa, Việt Nam, hiệu tòa Gumidi Bizam Sena. Và ngày 6 tháng 9 tới đây, Đức Cha An Phong sẽ được thụ phong giám mục tại Hưng Hóa. Sau đây là cuộc phỏng vấn giữa Thông tấn xã Công giáo Việt Catholic với Đức Cha trước khi Ngài chính thức nhận nhiệm sở. Trước hết, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, xin chúc mừng Đức Cha trong sứ vụ mới. Đức Cha đã cho biết đôi nét về giáo phận Hưng Hóa mà Đức Cha sắp đến phục vụ như sau. Tôi xin thú thật, chưa biết nhiều về giáo phận Hưng Hóa, dù đã đến một vài nơi. Nhưng qua tìm hiểu thì đây thật là một giáo phận rộng lớn, bao gồm 9 tỉnh phía Tây Bắc và 1/6 thủ đô Hà Nội. Giáo phận hiện có 71 linh mục, trong đó có 5 cha hưu, 5 cha du học, chỉ còn 61 cha làm mục vụ cho hơn 200.000 giáo dân. Giáo xứ Mường Tè xa nhất, cách tòa giám mục 750 cây số. Cha Nguyễn Trung Thoại, chánh văn phòng tòa giám mục, mỗi tuần phải đi và về 900 cây số để làm mục vụ tại Sơn La. Một cha cho biết, giáo phận cần thêm 100 linh mục mới đáp ứng đủ nhu cầu. địa bàn giáo phận rộng lớn, đồi núi chập trùng, giao thông hiểm trở, nên các linh mục thật vất vả trong việc mục vụ. Lo cho người có đạo chưa xong, thì công cuộc truyền giáo càng là một thách đố, nhất là tại đây có nhiều sắc tộc mà ít người biết đến tên gọi như Giao, Sán Chay, Khờ Mú, Hà Nhì, La Chí, Phù Lá, Sán Chỉ, Bố Y, vân vân. Về mặt xã hội, vì tiếp giáp biên giới Trung Quốc, Lào, nên tệ nạn xã hội dễ thao túng và hoành hành. Dầu thấy trước những vấn đề nan giải như vậy, nhưng tôi vẫn trông cậy và phó thác trong tay Chúa mà chấp nhận dấn thân phục vụ. Khi được bổ nhiệm về phục vụ tại một giáo phận rộng lớn như vậy, Đức cha An Phong chia sẻ thêm như sau. Tôi chưa chuẩn bị gì cả. Trước hết, vì là phụ tá, nên tôi sẽ để mình dưới sự hướng dẫn của Đức giám mục giáo phận, Ngài sẽ chỉ vẽ cho tôi đường hướng mục vụ. Tôi cũng sẽ học hỏi với các linh mục. Ngoài ra, cần có thời gian tiếp cận trực tiếp giáo phận mới biết được phải làm gì và làm như thế nào. Tóm lại, tôi sẽ theo phương pháp công giáo tiến hành, xem, xét, làm. Và sau đây, Đức cha An Phong chia sẻ đôi chút về hành trình ơn gọi của mình như sau. Hành trình ơn gọi của tôi như mọi anh em chủng sinh cùng thời, không hoàn toàn suôn sẻ. Tôi bắt đầu đi tu vào năm 12 tuổi. Trải qua 7 năm tu học rất thần tiên tại tiểu chủng viện Thánh Gioan ở Đà Nẵng. Tiếp đó là 3 năm triết học êm đềm tại đại chủng viện Hòa Bình, cũng ở Đà Nẵng. Sau biến cố 1975, dù chủng viện đóng cửa, tôi vẫn may mắn được học thêm 3 năm thần học tại Tòa Giám mục Đà Nẵng, vừa học vừa làm một nghề gì đó để mưu sinh. Tôi đã từng làm nghề thợ nhuộm, hớt tóc, vấn thuốc lá, vân vân. Mà đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ những kỷ niệm cười ra nước mắt khi cầm tông đơ hớt tóc. Cuối năm 1978, tôi làm nghĩa vụ thanh niên tại công trường Thủy Lợi Phú Ninh trong 3 năm rưỡi. Trở về, tôi lặng lẽ tu học và lao động thêm 8 năm nữa. Ngày 27 tháng 12 năm 1990, tôi được chịu chức linh mục và làm phó sứ Tam Kỳ trong 4 năm. Từ năm 1994 đến năm 1998, tôi được gửi đi học giáo luật tại Đại học Công giáo Paris. Về nước, tôi phụ trách giáo xứ Hà Lam trong 2 năm, rồi giáo xứ Trà Kiệu, nơi có trung tâm Thánh Mẫu giáo phận trong 3 năm, đồng thời dạy học tại Đại chủng viện Huế. Năm 2003, tôi gia nhập Hội Linh mục Xuân Bích và làm công việc đào tạo tại chủng viện này. Những trắc trở khách quan nằm trong giai đoạn từ năm 1970 đến năm 1990 mà nhờ ơn Chúa tôi vẫn giữ được ơn gọi. Khi được hỏi về ưu tiên trong công việc của một mục tử trong giáo phận, Đức cha An Phong cho biết như sau. Việc mục vụ còn được gọi là việc chăm sóc các linh hồn, nên ưu tiên thứ nhất của một mục tử là săn sóc phần hồn của giáo dân. Thánh Vịnh 22 vẽ nên bức tranh của việc mục vụ, dẫn chiên đến đồng cỏ xanh bờ suối mát để được bổ dưỡng, chăm sóc chiên cho mạnh khỏe, không bệnh tật, canh chừng không để chiên bị lạc hay bị sói tấn công. Tại giáo phận Hưng Hóa, có nhiều họ đạo vắng bóng linh mục 3-40 năm nay, giáo dân vẫn giữ đức tin, có những tín hữu chỉ tham dự thánh lễ được 1-2 lần trong năm. Chúng ta phải chạnh lòng thương họ như Chúa Giêsu xưa, vì họ tất tưởi bơ vơ như chiên không có người chăn. Ưu tư thứ hai là hệ luận của ưu tư trên, là lo cho có những mục tử tốt. Hưng Hóa cho đến nay vẫn có nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ, vẫn có nhiều người muốn làm thợ trong cánh đồng của Chúa. Phải làm sao giúp họ theo đuổi ơn gọi cao quý này? Ưu tư thứ ba. Đứng trước những thực trạng đáng buồn như nghèo đói, thất học, tệ nạn xã hội, tôi băn khoăn mình sẽ làm gì để đẩy lùi những thực trạng nói trên. Tóm lại, xây dựng con người là ưu tiên mục vụ trước khi xây dựng những gì khác. Quý vị và các bạn thân mến! chúng tôi xin tạm ngưng bài phỏng vấn này nơi đây. Trong một thời sự ngày mai, chúng tôi sẽ phát phần còn lại của bài phỏng vấn này. Mong quý vị và các bạn theo dõi.
Chương trình được tiếp nối với chương mục mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, công lý cho luật sư Lê Quốc Quân là đề tài chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Luật sư Lê Quốc Quân, một tín hữu Công giáo nhiệt thành, đã có nhiều đóng góp hoạt động tích cực cho xã hội và cho giáo hội. Luật sư nguyên là thành viên Ban Công lý và Hòa bình Giáo phận Vinh, nguyên trưởng ban đại diện doanh nhân trí thức Công giáo. Ông đã bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ vào ngày 27 tháng 12 năm 2012 với tội danh trốn thuế. Ngày 9 tháng 7 năm 2013, nhà cầm quyền Hà Nội dự định sẽ đưa luật sư Lê Quốc Quân ra xét xử. Nhiều tổ chức, cá nhân và hội đoàn giáo xứ đã liên tiếp nói lên tiếng nói hiệp thông cho công lý được sáng tỏ trong vụ án này. Trong bài viết, doanh nhân trí thức Công giáo hiệp thông đòi công lý cho luật sư Lê Quốc Quân, tác giả Joan Bautista Nguyễn Hữu Vinh cho biết, cùng với phong trào công lý cho luật sư Lê Quốc Quân đang được sự hưởng ứng từ nhiều nơi khắp đất nước, từ Sài Gòn đến Hà Nội. Tối ngày 30 tháng 6 năm 2013, tại giáo xứ Thái Hà, một thánh lễ đặc biệt và một rừng nến đã được thắp lên để đồng hành đòi công lý cho luật sư Lê Quốc Quân. Cùng thời điểm đó, tại Sài Gòn, dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam cũng đã tổ chức thánh lễ và thắp nến cầu nguyện cho luật sư Lê Quốc Quân. Không chỉ có hai đầu đất nước, từ miền Trung, một số giáo xứ, giáo họ cũng dâng thánh lễ hiệp thông với những gian nan mà luật sư Lê Quốc Quân cũng như gia đình đang phải hứng chịu khi anh bước theo con đường làm chứng cho sự thật, công lý và tình yêu. Tại Hà Tĩnh, có khoảng 100 thanh niên Công giáo đã đứng trước biển thắp nến nhớ về luật sư Lê Quốc Quân cùng thao thức với anh khi biển đảo Tổ quốc đang bị quân xâm lược giày xéo. Thánh lễ tại giáo xứ Thái Hà vào tối ngày 30 tháng 6 năm 2013 đã quy tụ khoảng 4.000 giáo dân và đông đảo bạn bè, các trí thức, những người đã vì đấu tranh bị tù đầy của luật sư Lê Quốc Quân, anh chị em cùng tâm huyết chống quân xâm lược của ngoại bang trong phong trào xóa đường lưỡi bò bảo vệ Tổ quốc. Thánh lễ do Linh Mục Doan Lưu Ngọc Quỳnh chủ tế với sự tham dự của cả những anh chị em trí thức, nhân sĩ và anh em ngoài Công giáo. Bài giảng trong thánh lễ, Linh Mục Doan Lưu Ngọc Quỳnh đã chỉ rõ những vấn đề trong vụ án này. Một vụ án với những âm mưu chính trị như những vụ án trốn thuế đối với blogger điếu cày hoặc hai bao cao su đối với luật sư Cù Huy Hà Vũ đã từng xảy ra trên đất nước này. Mặt khác, dư luận xã hội, các nhân sĩ, trí thức và những người quan sát khách quan, độc lập, cũng có những thái độ rất rõ ràng trước tội danh trốn thuế của luật sư Lê Quốc Quân. Luật sư Hà Huy Sơn đã có bản bào chữa nêu rõ yêu cầu trả tự do cho luật sư Lê Quốc Quân. Cả ngàn người xúc động trước những việc làm, những dấn thân mà luật sư Lê Quốc Quân đã chấp nhận trong quá trình đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền và hạnh phúc cho những người đau khổ. Những lời nguyện cầu dâng lên Thiên Chúa cho sự thật, công lý được tôn trọng trong cái gọi là phiên tòa vào ngày 9 tháng 7 năm 2013 và cùng dâng lời cầu nguyện cho những người cầm quyền được sáng suốt, biết đâu là công lý, lương tâm và đạo đức, để không làm oan người công chính. Sau thánh lễ, các nhân sĩ, trí thức và bạn bè cùng gặp mặt với gia đình Lê Quốc Quân để chia sẻ những đau đớn, những gian nan mà gia đình anh đã phải chịu trong thời gian qua. Cũng qua đó, các nạn nhân đã được động viên, nhắc nhở và an ủi nhau vững vàng trước mọi thử thách của các thế lực sự dữ. Được biết, trong một bài viết gửi cho trang mạng Nữ Vương Công Lý, một luật sư đã có những nhận xét về vụ án trốn thuế mà nhà cầm quyền Hà Nội đã đặt ra với luật sư Lê Quốc Quân. Qua phân tích vụ án này bằng các hồ sơ do tòa án cung cấp, luật sư đã kết luận như sau. Thật vậy, đọc hồ sơ vụ án Lê Quốc Quân, người ta dễ dàng nhận ra rằng việc cáo buộc phạm tội của cơ quan cảnh sát điều tra là không dựa trên chứng cứ cụ thể rõ ràng. Tất cả đều được dàn dựng một cách có chủ đích từ ban đầu, như thể nhằm thực hiện một đơn đặt hàng buộc tội anh Quân. Bởi lẽ, quá trình phạm tội của luật sư Lê Quốc Quân hầu như chỉ dựa vào sự suy đoán có tội từ các lời khai của những nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp Việt Nam tại các buổi làm việc không có sự chứng kiến của luật sư, không có sự đối chất giữa họ và anh Quân, và chưa nói đến việc không loại trừ khả năng họ chịu áp lực từ chính cơ quan cảnh sát điều tra. Khoản 1, Điều 138, Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định rằng, khi có sự mâu thuẫn trong lời khai giữa hai hay nhiều người, thì điều tra viên tiến hành đối chất. Việc những người có liên quan khai nhận rằng anh Lê Quốc Quân lập hồ sơ khống và chỉ đạo về việc dùng hóa đơn thuế giá trị gia tăng khống nhằm trốn thuế, mà dựa vào đó, cơ quan điều tra đã cáo buộc anh Lê Quốc Quân phạm tội, rõ ràng là mâu thuẫn với các tuyên bố của anh Quân trong quá trình xét hỏi. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã không tiến hành đối chất và làm ngơ trước mọi yêu cầu của anh Quân. Việc anh Quân không nhận tội cũng đương nhiên mâu thuẫn với tất cả lời khai của những người có liên quan nêu trên. Dù vậy, hồ sơ vụ án đã không đề cập đến bất kỳ buổi đối chất nào trong quá trình điều tra xét hỏi. Đây rõ ràng là sự vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Quý vị và các bạn thân mến, đây chính là lý do vì sao phong trào công lý cho luật sư Lê Quốc Quân đã nhanh chóng phát triển và được sự hưởng ứng từ nhiều nơi, từ nhiều giáo xứ và các giáo phận khác nhau, với số giáo dân cả trăm ngàn người, với mục đích hiệp thông gửi tới anh Lê Quốc Quân niềm tin công lý và sự thật. Với Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội, luật sư Lê Quốc Quân vừa là thành viên, vừa là giáo dân nhiệt thành phục vụ trong cộng đoàn trong một thời gian dài. Vì thế, việc nhà cầm quyền sử dụng những cách thức hèn hạ để triệt hạ những người yêu nước, yêu tự do, yêu công lý sự thật như luật sư Lê Quốc Quân là không có giá trị gì đối với họ. Những thông tin về vụ bắt bớ luật sư Lê Quốc Quân và những hành xử của cơ quan an ninh, cơ quan công an thời gian vừa qua đối với luật sư Lê Quốc Quân đã làm cho các thành viên trong cộng đoàn hiểu rõ rằng trốn thuế chỉ là cái cớ để đưa anh vào vòng lao lý mà thôi. Vì thế, quý vị và các bạn thân mến, tất cả chúng ta hãy hướng về phiên tòa nhà cầm quyền đưa luật sư Lê Quốc Quân ra xét xử tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vào ngày 9 tháng 7 sắp tới, để cầu nguyện cho sự thật, công lý, hòa bình được thực hiện trong vụ án này. Đồng thời, cầu nguyện cho nhà cầm quyền biết hành xử minh bạch, sáng suốt, lấy mục đích phục vụ đất nước, nhân dân làm trọng, để trả luật sư Lê Quốc Quân trở lại với gia đình, cộng đoàn và xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, bàn đến những giá trị đạo đức mà cha mẹ cần truyền đạt cho con cái sẽ là một thiếu sót lớn nếu chúng ta không nói đến lòng biết ơn. Đây là đề tài của chúng tôi trong câu chuyện gia đình tuần này. Lòng biết ơn là một nhân đức cần được trau luyện mỗi ngày. Con người vốn tự nhiên không nhận ra được, hoặc dễ dàng quên đi lòng tốt và điều thiện hảo người khác làm cho mình. Do đó, như hai tiếng vỡ lòng có thể gợi lên, cha mẹ cần mở mắt cho con cái để chúng biết nhìn về người khác, không phải với ánh mắt đố kỵ, ganh ghét hay thù hận, mà với thiện cảm và yêu thương. Khai tâm cho con cái là dạy cho chúng biết rằng cuộc sống là một mạng lưới của tình liên đới, trong đó không ai có thể sống mà không cần đến người khác, hay nương tựa vào người khác. Gia đình là trường học đầu tiên về những giá trị nhân bản nền tảng của cuộc sống, và cha mẹ phải là những nhà giáo dục đầu tiên. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Cha mẹ và người lớn trong gia đình là những nhà giáo giúp con cái thành những con người trưởng thành, biết nhạy cảm về tình liên đới với người khác. Những đứa con mất dạy và không hề biết nói hai tiếng cảm ơn là bởi không được cha mẹ dạy dỗ ngay từ thuở nhỏ mà thôi. Những đứa trẻ được dạy cho biết phải nói hai tiếng cảm ơn ngay từ lúc mới bập bẹ biết nói, sẽ trở thành những con người luôn biết nhận ra lòng tốt và điều thiện hảo nơi người khác. Chúng ta vẫn nói rằng, lịch sự là hoa của bác ái. Những công thức lịch sự sẽ trống rỗng và máy móc nếu chúng ta không diễn tả được chiều sâu đích thực của tâm hồn con người, là tình yêu thương. Hai tiếng cảm ơn cũng sẽ chỉ là một công thức trống rỗng nếu nó không diễn đạt được lòng biết ơn của con người. Do đó, tập cho con cái biết nói hai tiếng cảm ơn đã đành, cha mẹ còn giải thích cho chúng hiểu tại sao phải tỏ lòng biết ơn với người khác. Biết ơn là nhận ra điều tốt, những hy sinh hoặc bất cứ một món quà nào mà người khác trao tặng cho mình. Nói hai tiếng cảm ơn mà không biết tại sao mình biết ơn là một thái độ không chân thành, và như vậy vô nghĩa. Một người trưởng thành thực sự luôn biết nhận ra điều tốt nơi người khác, ngay cả những điều bé nhỏ nhất. Một cái nhìn như thế về người khác chỉ có thể phát xuất từ sự nhạy cảm và lòng cảm thông mà thôi. Như vậy, giáo dục cho con cái thành người biết ơn cũng chính là đào luyện cho chúng một tâm hồn nhạy cảm và cảm thông đối với người khác. Người ta kể về nhà bác học Louis Pasteur một giai thoại như sau. Một sinh viên ngồi bên cạnh một cụ già trong cùng một chuyến xe lửa. Cụ già đang âm thầm lần chuỗi mân côi. Sau khi cụ già đã lần chuỗi xong, người thanh niên tự giới thiệu và bắt đầu nói về những điều kỳ diệu của khoa học mà anh đã khám phá được trong các lớp hóa học. Cụ già lắng nghe một cách thích thú. cảm kích trước thái độ của cụ già. Người thanh niên hứa sẽ gửi cho cụ một số sách về đề tài mà cụ đã tỏ ra rất quan tâm. Nhưng để bảo đảm cho lời hứa của mình, người thanh niên xin địa chỉ của cụ già. Cụ già cảm ơn rối rít, nhưng khi cụ già đưa tấm danh thiếp của mình cho người thanh niên, anh muốn xỉu đi khi đọc được tên tuổi của cụ già, bởi vì tên cụ là Louis Pasteur. Dĩ nhiên, điều đánh động người thanh niên nhất không hẳn là tên tuổi và những khám phá khoa học của cụ già, mà chính là cử chỉ khiêm tốn và lòng biết ơn của cụ. Louis Pasteur là một nhà khoa học vĩ đại của nhân loại, nhưng có lẽ vĩ đại hơn đó là lòng đạo đức được thể hiện bằng những cử chỉ rất khiêm tốn, chân thành của ông. Biết ơn là vẻ đẹp cao quý nhất trong tâm hồn con người. Biết ơn là thể hiện cao độ nhất của nhân cách. Nói về lòng biết ơn, đơn sơ nhưng sâu sắc nhất, hẳn phải là những suy tư của đức cha Gioan Bautista Bùi Tuần trong tuyển tập Nói với chính mình. Chúng tôi thiết tưởng các bậc phụ huynh cần đọc lại những suy tư của vị giám mục này và lấy đó làm kim chỉ nam giáo dục con cái về lòng biết ơn. Đức cha Bùi Tuần viết như sau. Tôi thích chó. Lý do là vì chó rất biết ơn. Biết ơn của chó khác với biết ơn của con người, nhưng không thiếu vẻ đẹp. Chỉ cho chó một miếng xương, nó cũng tỏ ra biết ơn. Nó nhìn trìu mến, ngoe ngoẩy đuôi, quấn quýt người cho. Càng được cho nó càng biết ơn. Nó tự động bảo vệ chủ, nhà cửa và đồ đạc của chủ. Nhiều người không biết ơn bằng chó. 10 người cùi được Chúa chữa khỏi, nhưng chỉ có một người quay lại cảm ơn. Tỷ lệ 1/10, mà người đó lại là người ngoại. Cả ngàn người đã được Chúa thi ân, nhưng khi Chúa phải vác thánh giá, chỉ có một người bằng lòng vác đỡ. Người đó lại cũng là người ngoại. Cả một dân tộc đã chịu ơn Chúa, nhưng khi Chúa bị đóng đinh trên thập giá, chỉ có một người dám công khai lên tiếng xưng tụng Chúa là người vô tội. Người đó lại là người ăn trộm. Đời là thế. Kẻ muốn được ơn thì quá nhiều. Kẻ biết ơn thì quá ít. Đến người biết ơn dễ hơn đến người vô ơn. Vì số này quá lớn. Có những con cháu vô ơn, có những học trò vô ơn, có đủ thứ người vô ơn. Làm ơn có thể không đòi trả nghĩa, nhưng đã chịu ơn là phải biết ơn. Với những suy tư trên đây của Đức cha Bùi Tuần, chúng tôi xin tạm ngừng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Lần tới chúng tôi sẽ đọc tiếp những suy tư của Đức cha Bùi Tuần về lòng biết ơn. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Anh trong những phút cầu nguyện.
Và Chúa biết con đi tìm Phút cầu nguyện. Truyện kể rằng, trước khi Môi-se dẫn dân Do Thái ra khỏi cảnh nô lệ Ai Cập, ông phải qua một thời gian huấn luyện dưới sự chỉ giáo của một thầy dạy. Kỷ luật đầu tiên mà Môi-se phải tuân giữ là sự im lặng tuyệt đối trước bất cứ điều trái ý nào. Một hôm, hai thầy trò đi du ngoạn tại một miền quê có đồi núi hùng vĩ, cây cối xanh tươi, hoa cỏ muôn màu muôn sắc, sông nước trong mát. Nhưng Môi-se cũng phải im lặng, không dám mở miệng khen ngợi. Đến gần bờ sông, Môi-se thấy một đứa bé đang chìm dần xuống nước. Trong khi đó, người mẹ trên bờ sông không biết làm gì hơn là khóc than thảm thiết. Môi-se không cầm lòng được trước cảnh tượng đáng thương đó, liền buột miệng nói: "Thầy không thể làm gì để cứu đứa bé được chăng?" Thầy bảo Môi-se hãy giữ im lặng. Môi-se cắn lưỡi giữ yên, nhưng cảm thấy áy náy trong tâm hồn. Ông tự nghĩ, không lẽ thầy mình lại có tấm lòng chai đá như vậy hay sao? Hay là chỉ vì bất lực, không thể cứu giúp người gặp cảnh khó khăn được? Mặc dù Môi-se không dám nuôi những tư tưởng xấu về thầy mình, nhưng lại rất khó mà xua đuổi những tư tưởng ấy đi. Hai thầy trò lặng lẽ tiếp tục tiến về phía biển. Đứng trên bờ biển, Môi-se thấy chiếc thuyền nhỏ lao đao, vật lộn với sóng lớn và đang chìm dần với cả nhóm thủy thủ. Môi-se kêu lên: "Lạy thầy, xin hãy nhìn xem kìa, chiếc thuyền nhỏ đang chìm dần." Một lần nữa, thầy giáo ra hiệu cho Môi-se phải giữ im lặng. Môi-se không dám nói gì thêm nữa, nhưng trong lòng không khỏi phân vân lo lắng. Khi hai thầy trò trở về nhà, Môi-se liền đem sự việc đến bàn hỏi cùng Chúa. Chúa phán: "Thầy con làm như vậy là có lý. Đứa bé chết đuối trong nước sông, nếu không chết, lớn lên, nó sẽ là tên tướng giặc, gây chiến hại giữa hai quốc gia. Và hàng ngàn người vô tội sẽ phải chết, thảm thương. Còn chiếc thuyền nhỏ ngoài biển kia đang chở theo một bọn cướp hung dữ. Chúng đang dự bị tấn công một làng nhỏ gần biển. Nếu chúng không bị đắm thuyền, thì chúng sẽ cướp phá và giết hại dân làng vô tội." Các bạn thân mến, các bạn đã nghe được tiếng nói của im lặng bao giờ chưa? Nó không phải là điều nghịch nghĩa. Sự thầm lặng nói với tiếng nói thâu suốt tâm lòng con người. Lời lẽ của nó thân tình và quan trọng. Quan trọng bởi vì những lời lẽ đó dẫn đưa chúng ta đến chỗ suy tư với chính mình. Lắng nghe tiếng nói của thiên nhiên, của vạn vật và của Chúa trong tâm hồn ta nữa. Tiếng nói của thầm lặng thúc đẩy chúng ta tìm hiểu sự chân thật, đồng thời cũng chỉ bảo chúng ta cách đối thoại với thực tại đang chờ đón ta. Sự thầm lặng sẽ giúp ta không bị hoa mắt trước những ảo mộng hão huyền, không bị mỏi mệt vì tiếng ồn ào, huyên náo. Thỉnh thoảng, chúng ta cũng cần phải rút lui và chính mình trong chốc lát. Cho dù chỉ một vài phút để nghỉ ngơi tinh thần, để khám phá ra sự thật trong thinh lặng. Lạy Chúa, xin giúp con sống im lặng trước thánh nhân Chúa. Con nhìn Chúa, và con biết rằng Chúa cũng đang nhìn con. Chúa thấu tỏ mọi sự. Xin hãy nói, và con sẽ lắng nghe với tất cả tâm hồn, tất cả trí khôn con. Xin hãy truyền cho sóng gió của dục vọng, của ham muốn trong đời con. Phải lặng tĩnh để tâm hồn con trở nên phẳng lờ, trong sáng, có thể phản ảnh dung nhan Chúa. Để con biết nhìn mọi sự việc với cái nhìn của Chúa, cái nhìn của lòng tin yêu Chúa, phó thác trong sự quan phòng đầy khôn ngoan của Chúa. Amen.
Nhưng trong đêm thâu con gặp niềm đau, và Chúa biết con đi tìm, tìm những ước mơ trong đời. Ngài vẫn ở đó bên con, lặng lẽ dõi bước chân con. Khi con bơ vơ con tìm đến Chúa, khi con hoang mang con tìm đến.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in March.